Xin kính mời hội thánh đồng đứng lên để nghe lời của Chúa được chép ở trong sách Timôthê thứ nhất, đoạn 6, từ câu 6 đến câu 12, là phân đoạn kinh thánh nền tảng của bài giảng luận sáng hôm nay. Sự tin kính cùng sự thỏa lòng chính là nguồn lợi lớn. Vì khi chào đời chúng ta chẳng đem gì theo, thì lúc lìa đời cũng không thể mang gì đi được. Vì vậy, có cơm ăn, áo mặc thì phải thỏa lòng. Còn những ai ham giàu có thì rơi vào sự cám dỗ, mắc vào cạm bẫy, sa vào những tham muốn dại dột và nguy hại, là những điều nhận chìm con người trong sự hủy diệt và hư mất. Vì lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, một số người vì đeo đuổi nó mà lìa bỏ đức tin, tự chuốc lấy nhiều nỗi đau nhức nhối. Nhưng hỡi con là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh xa những điều đó và tìm kiếm điều công chính, tinh kính, đức tin, yêu thương, kiên nhẫn, mềm mại. Hãy vì đức tin mà chiến đấu dũng cảm, giành lấy sự sống đời đời, là sự sống mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con có lời tuyên xưng tốt đẹp trước mặt nhiều nhân chứng. Xin kính mời hội thánh cùng đọc chung câu gốc ở trong câu số 11 và câu số 12 chung. Xin chúng ta bắt đầu. Nhưng hỡi con là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh xa những điều đó và tìm kiếm điều công chính, tin kính, đức tin, yêu thương, kiên nhẫn, mềm mại. Hãy vì đức tin mà chiến đấu dũng cảm, giành lấy sự sống đời đời, là sự sống mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con có lời tuyên xưng tốt đẹp trước mặt nhiều nhân chứng. Kính mời hội thánh đồng ngồi. Thì giờ này chúng ta sẽ cùng được nghe bài giảng luận của mục sư nhiệm chức Trương Hoàng Dũng với chủ đề là tránh tiền đánh. Kính mời mục sư.
Xin chào quý phụ huynh chị em. Tránh tiền đánh. Không biết đặt làm sao nhưng tựa đề cho cái bài giảng hôm nay.
Good morning, church family.
Yeah.
As you can see, today's message theme is flee, pursue and fight.
Thế gian nói với chúng ta rằng thành công nó được đo bằng những gì mà chúng ta có.
The world tells us that success is measured by what we possess.
Kinh thánh cũng cho chúng ta biết rằng, nhưng mà kinh thánh cho chúng ta biết rằng thành công được đo lường bằng đấng mà chúng ta theo đuổi.
However, scripture tells us that success is measured by whom we pursue.
Cái đồ Phaolô viết lá thư này cho một sư trẻ Timôthê ở Ê-phê-sô, nơi mà có rất là nhiều những người giáo sư giả đang sử dụng tôn giáo như là một phương tiện trục lợi.
Paul writes this letter to Timothy, a young pastor serving in Ephesus, where false teachers were using religions as a means of financial gain.
Cái đồ Phaolô đối chiếu cái cách sống của những giáo sư giả này với cái cuộc sống đặc trưng của con dân Chúa.
Paul contrasts these false teachers with the life that should characterize a man or a woman of God.
Ở trong cái bối cảnh của văn mạch từ câu 6 đến câu 10, thì đây là sự cảnh cáo về cái nỗi nguy hiểm của việc yêu tiền bạc.
The immediate context, verse 6 through 10, warns against the danger of loving money.
Cái đoạn Phaolô nói sự tin kính cùng sự thỏa lòng chính là nguồn lợi lớn.
He says godliness with contentment is great gain.
Vì khi chào đời chúng ta chẳng đem gì theo, thì lúc lìa đời cũng không mang gì đi được.
For we brought nothing into the world, and we will take nothing out.
Cho nên có đủ cơm ăn áo mặc thì phải thỏa lòng.
So therefore, if we have enough, be content with food and clothing.
Những ai ham giàu thì sẽ rơi vào sự cám dỗ.
And those who desire to be rich will fall into temptation.
Thì lòng tham tiền bạc là tội rễ của mọi điều ác.
For the love of money is root of all kinds of evil.
Tiền bạc không phải là điều ác, mà cái lòng tham tiền bạc mới là cội rễ của điều ác.
Money is not evil. However, the love of money is the root of evil.
Rồi Phaolô cho ra một sự tương phản và kêu gọi ông Timôthê như sau. Ông nói là người như hỡi con.
Then comes a dramatic contrast. Paul says, but as for you,
nhưng hỡi con, không như những giáo sư giả, Timôthê, con phải làm những điều này.
But as for you, unlike the false teachers, Timothy in particular, and we in general, to live a different life.
Con cái Chúa, chúng ta phải tránh xa những gì có thể nô lệ chúng ta.
And as children of God, we are to flee from what could enslave us.
Chúng ta phải tránh xa những gì có thể nô lệ chúng ta.
We must say flee. We must flee from what could enslave us.
Chúng ta phải tìm kiếm những gì mà khiến cho cái đời sống chúng ta trở nên phong phú hơn.
We also need to pursue what could enrich us.
Riêng về mặt tâm linh thì chúng ta vì đức tin mà phải chiến đấu một cách dũng cảm.
And spiritually speaking, we are to fight a good fight of faith and take hold of it.
Làm sao chúng ta có thể tránh những gì khiến chúng ta trở nên nô lệ?
And we need to flee from what could enslave us.
Chúa Phaolô nói, nhưng hỡi con là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh xa những điều đó.
And he says in verse 11, but as for you, O man of God, flee these things.
Những điều đó là gì thưa quý ông bà chị em?
So what are the things that we need to flee from?
Ông biểu tránh xa những điều đó là những điều gì?
What are these things?
Những điều đó là những gì mà chúng ta vừa nghe đọc từ câu 6 đến câu 10.
What we just heard from verse 6 to 11.
Trong đó có sự tham lam.
Greed.
Ham giàu có.
Love of money.
Thèm muốn những gì thuộc về người khác.
Covetousness.
Những ưu tiên sai lầm.
False priorities.
Và mong muốn trở nên giàu có bằng mọi giá.
The desire to become rich at any cost.
Một trong những lý do chính cho cái loại hành vi này nó có liên quan đến cái sự bất mãn với số phận của chúng ta trong cuộc sống.
And one of the main reasons for this type of behavior has to do with the discontent of one's lot in life.
Thư của Phaolô được viết để bảo vệ các hội thánh non trẻ khỏi sự thoái hóa về tính lý và sự thỏa hiệp về đạo đức.
Paul's letter was written to protect fledgling congregations from doctrinal corruption and moral compromise.
Ở Ephesus, nơi mà mục sư Timothy hầu việc Chúa, thì những ông thầy giảng lưu động đó, họ đã tận dụng cái sự khao khát của dân chúng đối với những triết lý mới lạ.
So in Ephesus, where Timothy ministered, internet teachers capitalized on the public's appetite for novel philosophies.
Trong thư Timothy thứ nhì đoạn 4, thì câu 3 đến câu 4 ông nói, vì sẽ đến một thời điểm mà người ta không chịu nghe giáo lý chân chính, nhưng theo tư dục mà quy tụ nhiều giáo sư quanh mình để được nghe những lời êm tai. Họ bịt tai không nghe chân lý mà hướng đến những chuyện hoang đường.
As stated in 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4, for the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers who suit their own passions and will turn away from listening to the truth and wander off into myths.
Chúng ta thấy điều đó ở trên mạng, ở trên YouTube và ở trong những cái hội thánh mà nơi mà có những cái tin lành mà nó xa lạ với tinh thần mà sứ đồ Phaolô đã rao giảng.
We see a lot of this in social media or churches that are preaching that is soothing to the ears of their listeners.
Việc sứ đồ Phaolô dùng cái thuật ngữ nguồn lợi liên tiếp trong năm và câu 6 nó cho thấy cái động cơ cốt lõi của vấn đề. Khi chức vụ được dùng để đạt được lợi ích vật chất thì cái tính trung thực của phúc âm bị đe dọa.
Paul's use of the term gain in consecutive verses expose a heart motive issue. When the ministry is leveraged for material advantage, the gospel's integrity is threatened.
Các giáo sư giả được mô tả trong câu 5 là những người họ xem sự tin kính như là một cái phương tiện trục lợi.
So the false teachers are described in verse 5 as men who suppose that godliness is a means of gain.
Trong câu 6, sứ đồ Phaolô phản bác, ông nói là sự tinh kính cùng sự thỏa lòng mới chính là nguồn lợi lớn.
But in verse 6, Paul states, but godliness with contentment is great gain.
Ông chỉ ra những nguy hiểm liên quan đến tiền bạc.
He points out the danger that associated with money.
Và sự cám dỗ của đồng tiền được nói đến ở trong câu 9 và câu 10.
And the lure of money is mentioned in verse 9 to 10.
Tiền bạc không phải là vấn đề. Lòng yêu mến hay say mê tiền bạc mới là vấn đề.
Again, money is not the problem, but love—the love of money is.
Ai trong chúng ta thì cũng cần có tiền phải không ạ?
Each one of us needs money, right?
Đã sống trong đất nước này không có tiền là một bước cũng khó đi.
We live in this country without money. There's not much that we can do.
Tôi thiết nghĩ không nhiều thì ít. Ai cũng thích được dư dật về mặt tài chính.
For most of us, we would want to have some extras in our material life.
Không có tiền thì khi mà có tiền thì chúng ta là chủ của tiền bạc hay là tiền bạc là chủ của chúng ta?
When we have money, is it money is our master or are we mastering over the resource that we have?
Nếu một người coi đồng tiền là quan trọng hơn tất cả mọi điều thì người đó đã trở thành nô lệ cho tiền bạc.
If a person considers money to be more important than everything else, then that person has become a slave to money.
Sự cám dỗ của tiền bạc là nguyên nhân của nhiều hành động dại dột nó gây ra sự tổn thương.
And the temptation of money is the cause of many foolish and hurtful lusts.
Vì có tiền, vì tiền mà có nhiều người chọn để trở thành những kẻ giết người hay là trộm cướp.
And because of money, some people chose to become murderers or robbers.
Sự cám dỗ của tiền bạc luôn luôn kết thúc trong cái sự tàn phá và hủy diệt.
And the desire for money ends up in ruin and destruction.
Ở TV Mỹ nó có một cái chương trình trong đài truyền hình nó cái chương trình nó có cái tựa đề là American Greed, là lòng tham của Mỹ. Nó phát sóng từ tháng 6 năm 2007 cho đến tháng 3 năm 2023. Nó có những cái tập giống như mỗi tuần có một cái tập để mà cho thấy cái mặt tối của giấc mơ The American Dream.
So it happened in if you happen to watch TV on TV it show, there's a show called American Greed which ran from June 2007 through March of 23. You get to see the dark side of the American Dream.
Cái chương trình này thực hiện những cuộc khảo sát cho thấy rằng những gì mà con người bằng lòng đánh đổi để trở nên giàu có và đánh đổi bất kể giá nào mà bản thân và những người xung quanh phải trả.
So this shows survey of how far people were willing to go to become rich, no matter the cost to themselves and those around them.
Đây là những vụ án ngoài đời liên quan đến hoạt động tội phạm như là lừa đảo thẻ tín dụng, trộm cắp thông tin riêng, làm hàng giả và các âm mưu sang gọt như Ponzi scheme cùng những vụ việc như tương tự.
So these are real life cases involve such criminal activity as credit card scams, identity theft, counterfeiting or and Ponzi schemes among many others.
Những nỗ lực tìm kiếm tiền bạc theo cách này thường kết thúc trong bi thảm, hủy hại bao nhiêu cuộc đời và làm tan vỡ bao nhiêu giấc mơ và gia đình.
And these attempts often ended up with tragic results. They ruin lives and shatter dreams.
Khi đối mặt với những nguy hiểm mà tiền bạc có thể mang lại, sư đồ Phaolô ông không nói rằng là hãy ngồi lại để mà nói chuyện, để mà bàn cãi với nhau, hay là hãy ngồi lại để mà học quản lý tài chính, hay là cùng nghiên cứu những vấn đề này.
While facing the dangers that money might bring, Paul does not say, let's come and debate them, or manage them, let's come talk about it, or let's study them.
Nhưng ông nói với Timothy rằng là hãy tránh xa.
But he says, run.
Từ này nghĩa đen trong tiếng Hy Lạp nghĩa là tiếp tục chạy và tránh cho xa.
This word term run in the Greek word literally means keep on fleeing.
Tại sao phải tránh xa?
Why flee?
Bởi vì cái cám dỗ của tiền bạc nó rất là mạnh.
Because temptation of money is very powerful.
Chúng ta phải tránh xa sự cám dỗ.
We need to flee from temptation.
Điều gì đem đến cái sự cám dỗ rất là mạnh trong cuộc đời của chúng ta?
What causes temptations to be so strong?
Ngoài tiền bạc ra.
Besides money.
Một cái điều nữa đó là dục vọng.
The other is lust.
Ông Joseph là một trong những ví dụ vĩ đại nhất trong Kinh Thánh khi nói đến vấn đề mà đối diện với sự cám dỗ về dục vọng.
And Joseph is one of the greatest Bible examples that flees from lust.
Khi vợ của ông Potiphar đến cám dỗ Joseph thì ông không có ngồi ở lại mà tranh luận với bà.
When Potiphar's wife tempted him, he didn't stay behind and to say, hey, let's talk about this.
Trong Thi Ký 39 cho chúng ta biết rằng Joseph đã quăng guốc mà chạy.
In Genesis 39 states, what did he do? He ran.
Ông quăng guốc, ông quăng áo, ông cởi áo, ông cuộc áo.
Took off his robe and he ran.
Tuổi trẻ có những ham muốn của tuổi trẻ.
The young generations have their own lusts and desires.
Sư đồ Phaolô nói với Timôthê trong Timôthê nhì đoạn 2 câu 22 là hãy tránh xa những dục vọng của tuổi trẻ và theo đuổi sự công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận với những người kêu cầu Chúa bằng tấm lòng thanh sạch.
Youthful lusts. In 2 Timothy chapter 2 verse 22, so flee youthful passions and pursue righteousness, faith, love and peace along with those who call on the Lord from a pure heart.
Tuổi trẻ có những ham vọng nào thưa các bạn chị em?
So what desires are that the young ones, the young hearts desire after?
Đây là những cái dục vọng hay những cái ham muốn mà khiến cho tuổi trẻ ngày xưa cũng như ngày hôm nay phải khổ sở. Nhất là tham, có những cái tham vọng mà không kiềm chế được.
And the desires in then and now in the same generations, same people, we end up having that same faulty desires.
Chúng ta có sự mong muốn quyền lực.
We desire for power.
Và sự ham muốn về tình dục và tất cả những gì dính dáng với tình dục.
Sex and all others, all that goes along with it.
Danh tiếng, muốn có danh tiếng bằng mọi giá.
Fame at any price.
Thưa quý anh chị em, chúng ta thấy, chúng ta không, ngay cả khi mà mình sống tới từng tuổi này rồi, chúng ta cũng không có vươn lên khỏi những điều này.
You see, unfortunately, we don't outgrow these things.
Đôi khi điều thiêng liêng nhất mà chúng ta có thể làm đó là tránh xa.
Sometimes the most spiritual thing we can do is to run away.
Trong trường hợp này đây không phải là dấu hiệu của một sự hèn nhát. Đây là dấu hiệu cho thấy đây là một người có sự sáng suốt và có trí tuệ.
And in this case it's not a sign of cowardice but a great of discernment and wisdom.
Ta sống trong cuộc sống này có những tội lỗi mà chúng ta phải vất vả với nó, phải chiến đấu với nó.
And living in this life and there are sins that we must fight.
Mà có những tội lỗi mà chúng ta phải tránh xa, chúng ta phải chạy cho lẹ.
But there are certain sins where we must flee, just run from it, don't even deal with it.
Nếu có những gì đó mà liên tục lôi kéo chúng ta ra khỏi đấng Christ thì chúng ta phải giữ một khoảng cách với nó.
If something continually draws you away from Christ, distance yourself from it.
Có những cám dỗ mình không thể dẫn chơi được, mình không thể flirting with disaster, mình không thể ngồi đó rồi nói tôi sẽ dùng bằng cái nghị lực của mình để coi tôi có thể chống trả được cái điều này.
There are certain sins or temptations that you know you might think that I can overcome it. Don't underestimate the power of sin and do not overestimate your own strength.
10 lần như một, nếu mà chúng ta dẫn chơi với những cái cám dỗ đó, chúng ta sẽ thất bại.
10 out of 10, we may fail.
Đời sống của một người Cơ Đốc bắt đầu bằng cách học phải tránh xa những điều sau đây.
The Christian life begins by learning what to run from the following.
Có những cái gọi là obsession, có những cái đam mê không lành mạnh về mặt tài chính.
There's some unhealthy financial obsession.
Có sự so sánh liên tục của hoàn cảnh mình với người khác.
There are constant comparison between our my situation and other people's.
Và sống theo cái chủ nghĩa vật chất.
Or living under materialism.
Hoặc là có những làm những cái hoạt động kinh doanh mà nó không có trung thực.
Dishonest business practices.
Tiền mà nó số tiền nhỏ thì nó không quan trọng, mà số tiền càng lớn thì nó là càng cám dỗ lớn.
When you have little, the temptation might not be much, but once when you have more, that's you will see greater temptations.
Chúng ta phải tránh xa những gì có thể làm nô lệ chúng ta.
We must flee from everything that might enslave us.
Ở trong câu 11 phần B thì nói là chúng ta tìm kiếm những gì mà khiến cho đời sống mình nó thêm phong phú.
On the contrary, we need in verse 11 chapter of second part pursue what reflects Christ.
Lời Chúa nói là tìm kiếm điều công chính, tin kính, đức tin, yêu thương, kiên nhẫn và mềm mại.
It says to pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness.
Phần đầu ông nói những điều chúng ta tránh. Ở trong phần này ông nói chúng ta tìm kiếm.
The first segment, he says to flee. These are the things you need to flee. However, these are the characters that we need to pursue.
Đời sống của một người Cơ Đốc không chỉ là tránh tội lỗi.
The Christian life isn't only about avoiding sin.
Nhưng là sự theo đuổi sự thánh khiết.
But it is also pursuing holiness.
Rồi sứ đồ Phaolô liệt kê 6 đức tính sau đây.
These are the 6 virtues that we need to pursue.
Thứ nhất là sự công chính, là sống đúng đắn ở trước mặt Chúa và những người khác.
Righteousness means living rightly before God and others.
Thì chính trực là cái phẩm chất của sự trung thực và sống theo cái nguyên tắc đạo đức. Chúng ta hãy chú ý đến những gì mà chúng ta hứa, ngay cả cái lời hứa đó với đứa nhỏ chúng ta cũng phải nhớ mà làm cho thành.
Integrity, the quality of being honest and having strong moral principles. Be mindful of what you promise, always keeping your word, even to a child.
Nhiều khi mình nghĩ là tại nó nhỏ quá thôi mình hứa, mà bây giờ mình lỡ quên rồi thôi kệ nó, cho quên luôn.
Sometimes, you know, when you talk to a little child, say, okay, I'll bring you something, but you think that's okay. It's just a little thing. We'll
nhưng
just forget about it.
Sống chính trực đó là ngay cả cái điều hứa nhỏ nhất cho một đứa nhỏ đấy, chúng ta cũng không thể quên.
However, integrity means keeping your word even to the little ones, even the smallest promise.
Thì trung thực nghĩa là không gian lận, không nói dối, không cái đi học không có cái cheat nghĩa là gì là không có ăn gian, đó là sự trung thực.
Honesty, you don't cheat, you don't lie.
Và làm điều đúng đắn ngay cả khi mà không có ai nhìn mình hay không ai theo dõi mình, thì chúng ta vẫn phải làm cái điều mà mình biết đó là điều đúng.
And then doing what is right, even when no one is watching, it must be within our DNA.
Nhất sự công chính và thứ hai là sự tinh kính. Một cuộc sống tinh kính là một sống tập trung vào Chúa, không chỉ hầu việc Chúa trong nhà thờ, nhưng mà phải có cái mối quan hệ thật sự với Cha của chúng ta trên trời.
So firstly, righteousness. Second, godliness. This is a life centered on God.
Lòng tinh kính là một cái tấm lòng không ngừng khao khát muốn làm vui lòng Chúa.
So it's not just merely doing church things, but having a genuine relationship with the Lord and then a heart that truly constantly desires to please God.
Chúng ta làm vui lòng Chúa khi mà chúng ta giúp người vợ hay người chồng của mình rửa chén, giặt đồ, cắt cỏ hay làm những gì đó.
We please the Lord when we help out within our family. You do the dishes, you do you mow the lawn or you clean the house. That's to please God.
Chúng ta làm vui lòng Chúa khi mà chúng ta là những người con biết phụ giúp cha mẹ mình mà dọn một bữa ăn, dọn bàn, lau nhà, quét nhà, vân vân và vân vân.
We please the Lord when we help out at the house. Set up the table, do cleaning up, and just contributing, doing our part within the family.
Sống một đời sống tinh kính là một sống tập trung vào Chúa, một tấm lòng không ngừng khao khát làm vui lòng Chúa.
So living a godly life means a heart constantly desires after God and desire to please Him.
Và điều thứ ba, sứ đồ Phaolô nói đây là đức tin.
And the third thing he mentions is faith.
Đức tin nghĩa là chúng ta phải tin cậy Chúa mỗi một giây phút trong cuộc đời của mình.
Trusting God daily, every single moment of our lives.
Mà khi mà nói đến tin cậy đó, nghĩa là chúng ta phải nương cậy nơi Chúa hơn là nơi chính chúng ta, nơi sự khôn ngoan của mình.
So faith trusting means depending on God rather than ourselves.
Làm sao chúng ta biết đức tin mình được tăng trưởng?
Well, how do you know that your faith grows?
Chúa cho khó khăn xảy đến trong cuộc đời của mình, Chúa cho bệnh tật xảy đến trong cuộc đời của mình, Chúa cho tai nạn xảy đến trong cuộc đời của mình.
He allows hardships to come upon our lives, to come to cross our path.
Thì khi đó chúng ta biết rằng đức tin chúng ta có được lớn lên hay không trong sự vâng phục lời của Chúa.
So at that crossroad, when you face that trials and that hardship, then we would know, you and I would know whether our, where our faith is.
Thì công chính, đức tin, rồi sự yêu thương.
Righteousness, godliness,
kính thương bạn
chị em, now love.
Tình yêu là đặc điểm xác định của mỗi tín đồ.
Love is a defining characteristic of all believers.
Tình yêu của chúng ta dành cho Đức Chúa Trời.
Love for God.
Dành cho hội thánh.
Love the church.
Dành cho người ngoại.
Love to the unbelievers.
Dành cho những kẻ thù của mình.
And our enemies.
Không có tình yêu, tất cả những mục vụ trở nên vô nghĩa.
Without love, all ministry becomes empty.
Không có tình yêu thì không có một mối quan hệ nào mà có ý nghĩa hết.
Without love, there are no meaningful relationships.
Đời sống của một người thuộc về Chúa phải được đánh giá, phải được nổi bật bằng cái tình yêu của người đó đối với mọi người xung quanh.
A true Christian's love must arise above all among the people that you're around.
Và tình yêu có nghĩa là phải kiên nhẫn với nhau.
Love also means you need to be patient with one another.
Điều thứ năm, sứ đồ Phaolô đây là phải kiên định.
The fifth one, steadfastness or perseverance.
Nghĩa là vẫn trung tín cho dù gặp áp lực.
Meaning remain faithful under pressure.
Dù cuộc sống có trở nên khó khăn.
Even life is difficult.
Dù một vụ trở nên khó khăn.
Ministry is difficult.
Dù hôn nhân trở nên khó khăn.
Marriage becomes very difficult.
Nuôi dạy con cái trở nên khó khăn.
Parenting is difficult.
Cái đồ Paul nói là đừng bỏ cuộc.
Paul says, don't quit.
Và chúng ta cần phải có cái tính nhu mì.
We also need gentleness.
Nhu mì là một cái sức mạnh mà được kiểm soát.
Gentleness is strength under control.
Chúa Giêsu mô tả chính ngài là ta có lòng nhu mì và khiêm nhường.
Jesus described himself as gentle and lowly in heart.
Thì nhu mì không phải là sự yếu đuối, nó là sức mạnh sức mạnh của, giống như là cứu Chúa của mình.
Gentleness is not weakness. It is Christ-like strength.
Anh nghĩ về một, chúng ta nghĩ về một người mà vận động viên, nó giống như mấy em mà đi chơi sport fest á, và trước khi mấy em thi đấu, mấy em phải tập luyện rất là nhiều, rất là lâu.
So think about an athlete, especially you know, we just have those kids, those are young ones who just participate with sport fest.
Và có những nhiều em thì nó sẽ tránh ăn những cái thức ăn không có là lành mạnh.
You need to prepare yourself, you train, and then one of the things you want to do is just stay away from unhealthy food.
Và các em phải tích cực rèn luyện cơ thân thể của mình để cho nó phù hợp với cái cuộc thi mà mình sẽ đối diện.
And then the athlete also be actively trained his body to make it fit to compete.
Tương tự như vậy, Cơ đốc nhân không chỉ đơn thuần là tránh tội lỗi.
And likewise, Christians, we don't just merely avoid sin.
Chúng ta phải rèn luyện trong sự tinh kính.
In addition, we need to train in godliness.
Về mặt tâm linh mà nói thì chúng ta mỗi người phải rèn luyện để mà chúng ta phù hợp trở thành những người đứng của đấng Christ.
So we train to be in godliness so that, spiritually speaking, we can be fit to be Christ's soldiers.
Và đây là những đặc tính mà chúng ta nên tìm.
These are the characters that we need to pursue, to look after, and to go search for.
Thế rồi cuộc đời của chúng ta càng ngày càng trở nên giống như đấng Christ.
So that our lives will become more Christ-like.
Điều thứ ba mà sứ đồ Phaolô nói ở đây trong câu 12 phần A đó là hãy vì đức tin mà chiến đấu dũng cảm.
And the third thing that he mentioned in verse 12 is that fight the good fight.
Niềm tin Cơ đốc chúng ta nó không có thụ động.
Our faith is not a passive.
Đây là một cuộc chiến.
It is a warfare.
Từ cái từ ngữ mà chiến đấu nó xuất phát từ tiếng Hy Lạp là agonizomai.
The word fight comes from the Greek word agonizomai.
Agonizomai. Okay. Là ở đây chúng ta có cái từ tiếng Anh đó là agonize.
So it is where the we get the English word agonize.
Nó mô tả cái sự cạnh tranh mà nó đầy những sự đau đớn ở trong đó.
It describes intense athletic competition.
Đời sống Cơ đốc đòi hỏi nỗ lực.
The Christian life requires effort.
Mà nỗ lực này không phải để có được sự cứu rỗi.
But this effort is not to gain salvation.
Nhưng mà vì chúng ta đã được cứu rồi.
But because we have already been saved.
Thành ra chúng ta sống, chúng ta biết rằng cuộc sống của mình mỗi ngày chúng ta mở mắt ra là chúng ta bước vào một chiến trường thuộc linh.
So therefore when we live, every single day when we open our lives, we are entering a spiritual battle.
Chúng ta không nghĩ tới ma quỷ.
We don't think about Satan.
Nhưng mà ma quỷ vẫn sống động.
However, he's alive.
Ma quỷ không ngủ.
He doesn't go to sleep.
Ma quỷ tìm mọi cách để mà kéo chúng ta ra khỏi.
He finds every which way
tình yêu của Chúa.
To pull us away from the Christ.
Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng là không có điều gì có thể kéo chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời.
However, Jesus says there's nothing can pull us away from Christ's love.
Khi chúng ta chiến đấu trong cái trận chiến thuộc linh này, chúng ta không phải là chiến đấu với con người.
When we fight in this spiritual fight, it's not against others.
Chúng ta đánh trận không phải với thịt và huyết, Phaolô nói.
We fight, we wrestle not against flesh and blood.
Chúng ta chiến đấu với sự cám dỗ.
We fight against temptation.
Chúng ta chiến đấu với những cái tính lý sai.
False doctrine.
Chúng ta chiến đấu với sự ngã lòng.
Discouragement.
Chúng ta chiến đấu với sự tự cao.
We fight against pride.
Chúng ta chiến đấu với sự sợ hãi.
Our fear.
Chúng ta chiến đấu với bản chất tội lỗi của chính mình.
And our own sinful nature.
Và chiến đấu dũng cảm nghĩa là gì?
What does it mean to fight a good fight?
Dũng cảm trong nguyên ngữ mang ý nghĩa là một cái điều gì đó nó cao quý, nó đẹp đẽ, nó tuyệt vời, hay là một điều gì đó đáng tôn.
It is something that is righteous, glorious, and something that is very honorable.
Và chúng ta cần đánh, mà phải đánh cho đẹp.
We need to fight and have a good fight.
Chứ không phải như FIFA mới vừa rồi chúng ta coi những nhiều trận đấu họ chơi không được đẹp cho lắm.
It's not like, you know, the World Cup is some didn't do such a good fight.
Chúng ta cần đánh cho đẹp bởi vì đây là một cái sự chiến đấu cho sự công chính.
Because this is fight for righteousness.
Chúng ta chiến đấu dưới cờ của một vị chỉ huy vinh quang.
We fight under a God, a good leader.
Và vì đức tin, chúng ta nhận biết có một phần thưởng vĩnh cửu đang chờ mình.
Based on our faith, we know that there's an eternal gift.
Mọi chiến thắng đáng giá đều đòi hỏi một sự kiên trì.
Every win, every fight requires perseverance.
giống như một người lính chờ đợi một cái quân lệnh đó, thì một Cơ Đốc nhân không nên ngạc nhiên khi mà chúng ta phải đối mặt với sự chống đối thuộc linh.
And if we should not be surprised when we have to, we as Christians face a attack, a battle in the spiritual realm.
Và những cái trận chiến này nó có thể đến từ gia đình.
And these can come from the family.
Giữa những người bạn ở trong trường.
Between friends.
Hoặc là những người đồng nghiệp ở nơi chỗ làm.
Or your coworkers.
Nếu chúng ta đang trung tín theo Đấng Christ, sự chống đối sẽ đến.
If you and I remain faithful to follow Christ, persecution will come.
Chúng ta sẽ không ngạc nhiên vì điều đó.
You should not be surprised when you see that.
Nhưng Chúa ban cho chúng ta đức tin để chúng ta có thể có năng lực đánh trận một cách dũng cảm, một cách thật là đẹp.
However, God will give us our faith so that we can fight a good fight.
Paulo nói tiếp là ông nói là với mục sư Timothy là giành lấy sự sống đời đời là sự sống mà con đã được gọi đến.
And he also said, take hold of the eternal life. Take hold of the eternal life to which you were called.
Đánh trận để giành lấy cái sự sống đời đời là sự sống mà con đã được gọi đến.
Fight to gain the eternal life that you were called.
Ông không nói rằng Timothy nên tìm cách để được sự sống đời đời.
Paul is not saying that Timothy should try to earn eternal life.
Từ giành lấy ở đây có nghĩa là đã nắm lấy hay đã làm chủ cuộc sống vĩnh cửu rồi.
To fight means already possess the eternal life.
Vì thế hãy để cho sự sống đời đời nó định hình các quyết định của ngày hôm nay.
So let eternity shape today's decision.
Cơ Đốc nhân nên suy nghĩ xa hơn là những gì ở trước mắt mình.
So as Christians, we should think beyond today.
Thì mọi lựa chọn của chúng ta nó đều có ý nghĩa vĩnh cửu.
So every choice that we make has eternal significance.
Đức Phaolô nói, con hãy đánh trận một cách dũng cảm, giành lấy sự sống đời đời là sự sống mà con đã được gọi đến, là sự sống và vì đó mà con có lời tuyên xưng tốt đẹp trước mặt nhiều nhân chứng.
It says, you know, take hold of the eternal life to which you were called, and also vow to which you made the good confession in the presence of many witnesses.
Phaolô nhắc nhở Timôthê về lời xưng nhận công khai của ông.
So Paul reminds Timothy in his public confession.
Và có lẽ lúc đó là lúc Timôthê nhận phép báp têm.
Maybe perhaps during that his baptism.
Lúc ông được phong chức.
His ordination.
Lúc ông công khai tuyên xưng đức tin của mình.
For his public declaration of faith.
Vì sao sư đồ Phaolô nhắc nhở Timôthê về những điều này?
Why did Paul remind Timothy of these things?
Bởi vì ghi nhớ sự kiện Chúa kêu gọi nó củng cố cái lòng trung tín trong hiện tại.
Because remembering God's calling strengthens present faithfulness.
Chúng ta thường chịu đựng những ngày khó khăn bằng cách nhớ lại.
We often endure difficult days by remembering.
Nhớ lại là chúng ta thuộc về Đấng Christ.
I remember that I belong to Christ.
Nhớ lại là chúng ta đã xưng nhận Ngài một cách công khai.
Remember the fact that I have confessed Christ publicly.
Nhớ lại là chúng ta đã quyết định đi theo Chúa.
Remembering that I have decided to follow Jesus.
Và qua cái đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy cách mà sứ đồ Phaolô trình bày cái ý tưởng này.
And through this passage we see how Paul presents these ideas.
Cái tiến trình này nó bắt đầu từ câu 6 đến câu 10 là tánh để cái sự tham lam nó làm chủ mình.
And the progression from verse 6 to 10 to avoid greed.
Rồi câu 11 là chúng ta phải theo đuổi một cái tính cách giống như Đấng Christ.
Verse 11, pursue Christ-like character.
Và câu 12 là phải chiến đấu một cách trung tín và giữ chặt lấy cái thực tại vĩnh cửu mà Chúa đã ban cho mình.
And verse 12, fight faithfully, hold tightly to eternal realities.
Kính thưa Thánh, đây là đời sống của một con cái Chúa.
This is the Christian life.
Không ai tự nhiên mà sở hữu những cái phẩm chất này.
None of us naturally possess these qualities.
Ai thì cũng yêu những cái châu báu nơi trần gian này hơn là châu báu ở trên trời.
Every one of us have loved earthly treasures more than heavenly ones.
Chúng ta thay đổi sự tiện ích thay vì theo đuổi Đấng Christ.
We have pursued comfort instead of Christ.
Chúng ta từng thất bại trong những trận chiến.
We have failed the fight.
Nhưng mà Chúa Giêsu chưa từng thất bại.
However, Christ never failed, never lost any fight.
Chúa Giêsu chống lại sự cám dỗ về mặt thể chất.
He fought the temptation upon his physical.
Chúa Giêsu theo đuổi sự công chính một cách hoàn hảo.
He pursued righteousness.
Chúa đã chiến thắng trong một trận chiến vĩ đại nhất chống lại tội lỗi và Satan.
And he had won the most the temptation against Satan.
Chúa đã chịu đựng thập tự giá.
And he has endured the cross.
Và Ngài đã sống lại trong sự vinh quang.
And he has risen.
Bởi vì Ngài đã giành được chiến thắng.
because he has owned the victory.
Nên những ai đặt niềm tin nơi Chúa thì cũng có sự chiến thắng đó trong chính mình.
So therefore, every one of us who receive Christ, you possess that victory.
Chúng ta có một cuộc sống mới.
We have a new life.
Chúng ta có năng lực của Đức Thánh Linh để chiến đấu một cách trung thành.
We have strength from the Holy Spirit to have a good faith to fight.
Mà chị em hãy nhớ rằng chúng ta chiến đấu không phải là để được sự cứu rỗi, mà chúng ta đánh trận ở trong kinh một cái vị thế là chúng ta đã thắng, Chúa đã thắng rồi, và chúng ta đánh trận ở trong cái tư cách đó.
So therefore, remember, we're fighting not to try to gain salvation. We already have salvation. We fight because we have gained salvation.
Giờ hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau đây trong cái tuần này.
So ask yourself these questions during this week.
Tôi hiện đang tránh xa điều gì?
What am I currently fleeing?
Có sự cám dỗ nào mà tôi cần phải bỏ chạy ngay lập tức hay không?
Is there any temptation that I need to leave behind?
Tôi cần theo đuổi đức tính nào nhất?
What virtue must I pursue?
Đức Chúa Trời đang phát triển cái phẩm chất nào ở trong tôi?
What is this qualities that God is trying to develop in me?
Tôi có đang tích cực chiến đấu một cách dũng cảm hay không?
Am I actively fighting the good fight?
Hay tôi đã trở nên thụ động về mặt tâm linh?
Or have I become spiritually passive?
Tôi có đang sống với sự vĩnh cửu trong cái tầm nhìn của mình hay không?
Am I living with eternity in view?
Quyết định của tôi sẽ thay đổi như thế nào nếu tôi nhớ rằng thế gian này chỉ là tạm thời?
How would my decisions change if I remember that this world is temporary?
Kính thưa quý bạn chị em, sứ đồ Paulo đã cho chúng ta hai con đường rất là khác nhau.
So here Paul presents two very different paths.
Con đường của những giáo sư giả, họ yêu tiền như mạng, họ tìm kiếm sự khoái lạc, họ theo đuổi lợi ích của trần gian.
The paths of the false teachers loved money, sought comfort, pursued earthly gain.
Nhưng mà những người nam, những người nữ trong Chúa thì phải tránh xa tội lỗi, tìm kiếm phẩm cách giống như Đấng Christ, chiến đấu một cách trung tín và sống hướng về một cái tương lai vĩnh cửu.
However, the man or woman of God flees sin from sin, pursues Christ-like character, fights faithfully, lives for eternity.
Và đời sống của một cơ đốc nhân không được xác định bởi những gì chúng ta tích lũy, những gì chúng ta có, mà bởi Đấng mà chúng ta theo.
Again, the Christian life is not defined by what we accumulate, but by whom we follow.
Nhiều tín hữu đã quyết định rằng đi theo Đấng Christ có giá trị hơn là tìm kiếm sự thoải mái của thế gian này.
Many believers have decided that following Christ is more valuable than seeking the comfort of this world.
Ông Robert Jaffrey là một người như vậy.
Robert Jaffrey was such a man.
Ông sinh ra ở Toronto, Canada. Cha ông là một chủ tiệm tạp hóa giàu có.
He was born in Toronto, Canada. His father was a prosperous grocer.
Một ngày khi cửa tiệm bị cháy.
One day when his store was under fire.
Thì cháy rụi rồi, thì cha của ông Jeffrey đã làm việc chăm chỉ gấp đôi để nuôi sống gia đình, xây dựng lại cái tài sản của mình và trả hết nợ nần.
Everything was destroyed. So Jeffrey's father worked twice as hard to feed his family, rebuild his fortunes.
Rồi dần thôi ông phát triển. Ông phát triển rồi ông tập trung vào nhiều mảng kinh doanh, bao gồm việc làm chủ tờ báo Toronto Globe.
So he eventually developed multiple interests. He was able to pay off all his debt, and he accumulated many interests, including ownership of the Toronto Globe.
Ông Robert Jaffrey không chỉ là người thừa kế cái tài sản khổng lồ đó, mà ông còn thừa hưởng cả cái tính cách kiên trì và quyết tâm của cha mình.
So Jaffrey, as heir, not only that he obtained this fortune, but also to his father's persistent and determined character.
Rồi cái tuổi 16, ông đã tin nhận Chúa qua sự hướng dẫn của mục sư A.B. Simpson, là người sáng lập ra Hội Liên hiệp Cơ đốc truyền giáo.
That's at age 16, Jeffrey converted to Christ under the ministry of A.B. Simpson, the founder of the CMA Church.
Rồi ông Jeffrey, ông dâng cuộc đời của ông cho Chúa, và rồi không bao giờ ông hối tiếc về cái quyết định đó.
So Jeffrey immediately dedicated his life to Jesus and never looked back.
Mặc dù ông bị bệnh tim và bị tiểu đường, mà ông vẫn quyết tâm trở nên một người giáo sĩ.
Although he suffered from both heart troubles and diabetes, he determined to become a missionary.
Ba ông thì hoàn toàn phản đối cái vấn đề này. Thứ nhất là ông đâu có bệnh nhiều. Thứ hai là ông là người thừa kế của gia đình. Thành ra cha ông phản đối cái ý tưởng này và không có bằng lòng trả tiền cho ông khi mà ông đi học trường thánh.
His father, however, opposed the idea and refused to pay a penny towards his mission's education.
Nhưng mà giống cha, ông Jeffrey đã kiên trì làm theo cái cách của mình để có đủ tiền để đi học trường kinh thánh.
So Jeffrey was determined. He went out to work to make his own money so that he can put his way through school.
Vì ông nói cái nhu cầu lớn nhất của thế gian hư hoại này đó là chính là tin lành. Chúng ta không đứng lên theo lệnh của Đấng Christ để mang tin mừng cứu rỗi đến cho mọi người đang ở trong sự hư mất hay sao?
So he would rather say, he would later say, the supreme and crying need of the lost world is the gospel. Shall we not rise at Christ's command to carry the blessed saving news to every perishing one?
Và ông Jeffrey ông đã đến Trung Quốc.
So Jeffrey went to China.
Nhưng mà không như là ông hầu việc Chúa bên đó đó thì ông gặp rất là nhiều khó khăn, nhiều khổ sở và có một lần ông bị cướp nó bắt giữ.
So while doing missionary work, he was captured by bandits.
Mà bất chấp cái hoàn cảnh đó, ông vẫn nắm bắt cơ hội để chia sẻ tin mừng với những người bắt mình.
So in spite of this bleak situation, he seized opportunities to share the gospel with his captors.
Và ông cũng là người có công mang tin lành đến Việt Nam.
He was also an instrumental in bringing the good news to Vietnam.
Năm 1938, ông Jeffrey ông về lại Canada thăm nhà, thì chiến tranh nó bắt đầu xảy ra ở Thái Bình Dương. Rồi bạn bè của ông nó nói rằng thôi ở lại đi, ở lại đây cho an toàn.
So in 1938, Jeffrey went back to Canada for a visit. War was looming in the Pacific, and friends urged him to stay in the relatively safe area of his home here in Canada.
Tuy nhiên ông không nghe lời cảnh báo đó của những người bạn. Nếu mình đối với mình ngày hôm nay đó, mình nói ông dại quá, tại sao vậy, sao không ở lại? Nhưng mà ông nói rằng nếu mà ông phải chết, thì hãy để cho ông chết ở châu Á, nơi mà lòng ông đã gắn bó.
However, he would not hear of it. If he must die, he said, let it be in Asia, to which his heart was attached.
Robert A. Jeffrey qua đời trong thái tù của Nhật Bản vào ngày 29 tháng 7 năm 1945, 17 ngày trước khi Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến thứ hai.
Robert Jeffrey died in a Japanese prison camp on July 29, 1945, 17 days before Japanese surrender in World War II.
Nhà truyền giáo có công trên tin lành ở Việt Nam. Nhà truyền giáo yêu quý này đã tránh xa cuộc sống giàu có với nhiều đặc quyền và dành cả cuộc đời của mình để theo đuổi vương quốc của Chúa và sự công bình của Ngài.
Our beloved missionary had fled the life of wealth and privilege to spend his whole life pursuing God's kingdom and his righteousness.
Ông đã chiến đấu một cách dũng cảm, có được cuộc chiến đức tin tốt đẹp và đã nắm lấy sự sống vĩnh cửu qua sự kêu gọi của Chúa.
He had fought a good fight with faith and had taken hold of the eternal life to which he was called.
Sáng nay tôi hy vọng rằng chúng ta cũng có thể nghe những lời của Phaolô như là đang nói cho riêng mình.
So this morning I hope that you would embrace these words as Paul speaking to you.
Nhưng hãy con là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh xa những điều đó, hãy tìm kiếm điều công chính, tin kính, đức tin, yêu thương, kiên nhẫn, mềm mại. Hãy vì đức tin mà chiến đấu dũng cảm, giành lấy sự sống đời đời và sự sống mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con có lời tuyên xưng tốt đẹp trước mặt nhiều nhân chứng.
But as for you, O man and woman of God, flee these things, pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness, fight the good fight with the faith, take hold of the eternal life to which you were called.